Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng đón nghe.
Quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ lần lượt đem đến với quý khán giả những tin tức và những nhận định về những biến cố tại quê nhà. Thứ nhất là những con dê tế thần trong vụ Formosa sắp lên giàn hỏa. Thứ nhì là cựu trưởng phòng kinh doanh và tổng giám đốc của Vinaline bị án tử hình. Thứ ba là tại Thanh Hóa, hàng năm phải xin gạo để cứu đói, nhưng vẫn xây công viên theo danh từ của Việt Cộng là hoành tráng, hàng 3.000 tỷ đồng. Thứ tư là nhân dịp kỷ niệm về cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Cộng vào năm 1979, nhắc lại tên Hoàng Văn Hoang, một Lê Chiêu Thống dưới thời của Cộng sản Việt Nam. Và mục thứ năm là Cộng sản lập viện Phan Chu Trinh, nhưng có theo tinh thần của Phan Chu Trinh hay không? Và sau đây thì Quốc Sơn xin đặt câu hỏi đầu tiên với luật sư Đinh Thập Bích, và sau đó Quốc Sơn sẽ mời nhà báo Hồng Phúc góp ý kiến. Sư luật sư, vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra một thông cáo báo chí quy trách nhiệm vụ Formosa cho một số cán bộ đầu tỉnh. Câu hỏi được đặt ra là quyết định này của Đảng Cộng sản Việt Nam có phải là vì mục đích thanh trừng tham nhũng, hay đây chỉ là âm mưu đưa một vài con dê tế thần lên giàn hỏa để xoa dịu sự phẫn uất của nạn nhân, hầu đánh lạc hướng cuộc đấu tranh cho dân quyền đang diễn ra tại Hà Tĩnh?
Thưa ông Quốc Sơn, tôi đã theo dõi vấn đề này từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay tôi muốn nghe ông nhà báo Hồng Phúc cho biết những cái thông tin mới nhất về cái vụ này như thế nào.
Dạ, thưa luật sư. Dạ, thưa luật sư, xin luật sư một giây đồng hồ, chúng tôi cũng đang chuẩn bị tài liệu tưởng được luật sư dẫn đầu chương trình cho chúng tôi không chuẩn bị. Ra thứ nhất thì chúng tôi xin thưa như thế này, là cái ngày 17 tháng 2 vừa qua đó thì Ủy ban Trung ương, Ủy ban Kiểm tra của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới đưa ra một cái thông báo là quy trách nhiệm cho cái vụ Formosa đó, là do các cái ủy ban đầu tỉnh, tức nhân vật trong đầu tỉnh là có trách nhiệm ở trong cái vụ này, và đang âm mưu để đẩy cái trách nhiệm này vào những cái con dê tế thần sắp tới, và có thể họ sẽ đưa ra một vài biện pháp trừng phạt với những người này nhằm mục đích là để xoa dịu cái sự phẫn nộ của đồng bào ở vùng Hà Tĩnh. Nhưng thực chất thì của họ có thể là sau đó họ sẽ làm giảm dần cái vụ này đi, cho nó nhạt đi, và để cái phong trào đấu tranh được lắng dịu xuống. Tuy nhiên, đây là âm mưu của họ. Thế nhưng mà, có đạt được mục đích hay không, lại là vấn đề khác. Bởi vì, thưa quý vị, không chúng tôi được biết, nếu không lầm thì có Hội đồng Giám mục Công giáo ở Hà Tĩnh, ở Vinh, đã rất là cẩn thận trong cái vấn đề này, và có thể là bách cấp ở đằng sau lưng những cái phong trào đấu tranh này. Nên chúng ta có thể tin tưởng được rằng việc làm của Cộng sản không thể nào qua mắt được của quần chúng và cũng như của Hội đồng Giám mục ở Vinh. Thì thật sự đấy là những điều mà chúng tôi ghi nhận được, thưa luật sư.
Vâng, tiếp lời ông Hồng Phúc thì tôi xin góp ý cái đánh giá của tôi. Tất cả những cái thông tin mà chúng ta đình bàn luận trong tuần này, nó nằm ở trong một cái chiếm gì. Đương nhiên phải có giữa bất cứ chế độ cộng sản nào. Khi mà cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường mà lại duy trì cái hệ thống đảng đứng trên hệ thống chính phủ thì đương nhiên là kinh tế tụt hậu và tham nhũng nó xảy ra và nó đưa ra những nhóm lợi ích cạnh tranh rất chất nhau. Cái vụ mà Formosa này nó xảy ra ngay từ đầu chúng ta thấy rằng thì nó chế độ nó mất đến mấy tháng nó im ỉm im ỉm, nó không bị không lo nói gì để nó bàn nhau xem cái cách đưa ra công khai như thế nào. Và ngay từ đầu người ta đã đặt vấn đề là ai chịu trách nhiệm giết Formosa vào thì đồng đổ cho tướng đổ cho đồng trên thì đổ cho dưới rồi. Và lúc đó là báo chí trong nước cũng đã phỏng vấn với anh Võ Văn Cự này, anh nói thì tuy rằng tỉnh quyết định nhưng mà đã trình lên cấp trên thì cấp trên cấp cho phép thì tỉnh mới giết nó vào được chứ. Bây giờ tôi nghĩ rằng thì sắp đến cái đại hội giữa kỳ của khóa 12 này thì bọn chóc bu với dân cộng sản đang tranh quyền tranh ăn với nhau dữ lắm. Và người ta cứ nói rằng thì có phân nửa phe thân Mỹ để phe thân Tàu. Tôi không dùng cái danh hiệu đó cho cái bọn lắm. Tôi đã nói rằng thì trong đảng cộng sản có một bộ phận nó chưa bị hán hóa và một bộ phận nó bị hán hóa rồi, và chính cái bộ phận bị hán hóa này nó giết Formosa vào, và đây là lỗi hệ thống, lỗi của cả đảng nha, chứ không phải nó đồng được cho tướng rồi cho đồng được. Bây giờ đúng như là ông Hồng Phúc nói, đưa cái mấy cái tên là tỉnh này ra và làm một con dê tế thần. Nhưng mà tôi cho rằng thì cái vụ này nó liên hệ đến cái vụ mà Vinachin Line đấy. Tất cả những cái vụ đó là trong cái chiến dịch loạn cung đình của nó, trong những ngày hấp hối về chế độ. Cái chế độ của nó sập rồi. Tôi vào rồi lên Internet truy xem rằng quỹ dự trữ của nhà nước của nó không còn đồng nào hết. Và nợ ngoại quốc thì trong mấy tháng nữa là lợi phải trả cái tiền lời của cái nợ đó cũng đem 10 tỷ đô la rồi. Giờ thì ngân sách thì khủng hoảng, trên thì không có tiền để chi ra, thu thế thì nhiều mà chi ra thì ít, nó vào túi nó hết. Bỏ dưới nó cứ nó vừa ra phương án này phương án kia để nó tiêu tiền, mà nhà nước là ngân sách cũng bị phá sản rồi. Và bây giờ là nó đổ tội cho nhau để nó gỡ tội. Như ông anh cũng nói thì đúng, một phần là cái nó đem ra nó xử mấy thằng này là để nó xoa dịu dư luận mà thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì nó xoa kiểu gì thì tôi đã bình luận ở trên đài của tôi rằng là trong cái website của tôi đấy, nó làm trò khỉ, mà nó càng làm trò khỉ nó càng ứng phó sản thì không phải là nhắm mắt lại để khỏi thấy quan tài nữa, mà nó từ đó nó ứng phó sản nó nhảy vào quan tài mà nó cũng không biết là nó chết vì cái quan tài này như thế nào. Vâng, thưa ông Quốc Sơn. Alo.
Dạ, thưa anh Quốc Sơn còn trên đầu dây không ạ?
Dạ.
Vâng.
Cũng là một vụ tương tự như trên. Vào ngày 23 tháng 2, thì Tòa án Nhân dân tại Hà Nội đã tuyên án tử hình ông Lê Kim Đạt, nguyên trưởng phòng kinh doanh của công ty Vinachin Life. Một bị can khác là tên là Trần Văn Liêm, nguyên tổng giám đốc của Vinachin Life cũng bị án tử hình. Cả hai cùng bị kết tội là tham ô tài sản. Ngoài ra thì nguyên kế toán trưởng của Vinalai là Trần Văn Phương bị kết án tù chung thân. Đây là một trong số vụ tham nhũng kinh tế được tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đưa ra xét xử. Thưa luật sư, vì sao trong thời gian này Cộng sản Việt Nam lại có vẻ mạnh tay với những tay tham nhũng như vậy?
Vâng, tôi nghĩ rằng thì không phải là Và thời gian này, tiếng nãy tôi đã nói rồi, cái này nó nằm ở trong một cái chiến dịch lớn, cái loạn cung đình, nhóm phần lợi ích này, nó đánh nhau với nhóm lợi ích kia, nhưng mà cái vụ visa này này nó đưa ra từ cái đại hội 11, mà đến đại hội 12, mà đến giờ giữa kỳ rồi mới ra được. Tổng cộng là 10 vụ án lớn chứ không phải 6 vụ, 10 vụ, mà nó xử được mấy vụ rồi, mà cái vụ này là vụ lớn nhất, thì nó bây giờ nó mới xử. Và xem cái cách xử của nó thì biết là đảng của nó luôn luôn là xử nhẹ những cái tội phạm của nó xử bằng kỷ luật thôi, mà nó không xử bằng kỷ luật mà nó đem ra pháp luật nhà nước, tức là nó có nhiều nhu cầu thanh toán lẫn nhau, mà khi nó đem ra pháp luật nhà nước mà nó lại có án tử hình thì tức là nó muốn bịt miệng cái thằng mà bị xử tử đó. Tôi kinh nghiệm của tôi về cái theo dõi đảng cộng sản, cái cách điều hành đảng, nó thấy rằng cái vụ này là mấy cái tên bị tử hình này là nó dính líu đến chóp vụ, tên nào ở trên chóp vụ mà buộc lòng phải đưa cái vụ này ra, nhưng mà muốn bịt mồm nó. Và có thể là trước là nó sẽ khai ra giống như là cái vụ trước ông Phúc còn nhớ cái gì tên Dũng gì đó, nó khai ra bịt mồm không kịp đấy. Đây là không phải là lúc này nó mới nặng tay, lúc nào mà nó có nhu cầu mà thanh toán lẫn nhau về tranh quyền tranh nhau thì nó đưa ra. Vâng, xin mời ông Phúc.
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ vâng, quả tình đây là một cái vụ án có vẻ lớn nhất của họ, và bây giờ họ mới đưa ra. Thì trên nguyên tắc là có những cái vụ án mà trong cái vụ án này mà cáo trạng đưa ra thì dài lắm. Thưa quý vị, tôi chỉ xin dẫn chứng một vài việc nhỏ nhỏ đây. Thứ nhất là đây là một cái tham nhũng mà nó vớ được những cái món tiền hết sức là bảo. Nó truyền tay nhau những cái món hoa hồng thưa hàng mấy chục tỷ, tức là hàng trăm, năm mươi mấy ngàn, à tám mươi mấy ngàn đô la để mà đưa chia nhau từng phần lớn như vậy. Thứ nhất là họ mua một cái tàu, gọi là tàu Hoa Sen, là mua là cái tàu của Ý. Có cái tàu đã bị lũng đít, nó vá lại, nó bán cho. Và họ mua với cái giá 60 triệu euro, tức là tương đương với 1.300 tỷ đồng, để về chạy cái tuyến đường từ Nam ra Bắc để hoạt động. Và mỗi một tuyến chạy như vậy á, thì cứ lỗ 1 tỷ 500 triệu tiền Việt Nam. Đó là cái tàu Hoa Sen đó. Thưa quý vị, rồi bây giờ không chạy được nữa, chưa nằm mụ ở Cam Ranh á. Mà cho nằm u ở Cam Ranh á, thì họ nêu lý do này như kia, họ không thể tắt máy được, họ vẫn phải cho chạy, vẫn phải có người săn sóc. Và thưa mỗi một năm á, thì phải trả 80 tỷ đồng tiền lời của ngân hàng. Nghĩa là họ thi nhau để đục khoét và chia nhau. Mà cái anh Giang Kim Đạt này là một người rất trẻ, mới ở ngoại quốc về, thành thử ra được cử lên, được phe tán đưa lên để cho anh ta có thể nắm và chia nhau ăn. Nhưng mà họ là những cái người gọi là đúng là háu ăn, thành thử ra không biết che đậy những cái chuyện này. Những cái số hoa hồng rất lớn, anh ta là trưởng phòng kinh doanh, thành ra anh ta có cái quyền mua cái này mua cái kia, và tiền hoa hồng nó chuyển vào cho anh ta, rồi anh ta chuyển những cái khoản tiền này ra làm gì? Thưa quý vị, đưa cho bố đi mua 40 căn hộ, rồi đi mua lại 13 chiếc xe ô tô để bán, rồi đưa 150.000 đô la để cho cái ông thư ký đem chuyển ra cho một cái ông tổng giám đốc là ông Trần Văn Liêm. Thưa quý vị, tất cả những cái đó đều bị người ta ghi nhận vào sổ sách hết, không còn đường nào mà chạy. Chúng ăn một cách tàn tệ như vậy, thưa quý vị, và người dân thì vẫn cứ phải ẻo cổ để đóng thuế. Và cuối cùng, ta mở tới 13, 14 lần thanh tra, và thanh tra tới, thanh tra lui, rồi cũng báo cáo lên, cũng khai ra có cái kết nhận kia. Thế nhưng mà nó có cả một cái hệ thống để ăn chia với nhau. Thành nước che từ trên xuống dưới 13, 14 lần, như là thanh tra như kiểu nước đổ đầu vịt, thành không có thể làm gì được hơn cả. Thành nhưng cuối cùng, thì thưa quý vị, lần này chúng tôi chọn nghĩ rằng có thể ông Tô Trọng qua ông Nguyễn Phú Trọng qua bên Trung Cộng gặp bị Tập Cận Bình ra lệnh là về phải thanh toán cái đám này, bởi vì bên kia thì ông Tập Cận Bình cũng đang thanh toán một số đối thủ chính trị mà ghép cho cái tội tham nhũng, thì bên này cũng phải mở một cái phong trào như là thanh trừng tham nhũng như ngày xưa mà Hồ Chí Minh phải mở cái chiến dịch một cải cách ruộng đất, mà cái người đầu tiên bị chế thần là bà Nguyễn Thị Năm, là cái người mà cả Đảng Cộng sản Việt Nam phải mang ơn họ nuôi dưỡng cho cái lúc còn bí mật. Dạ, thưa quý vị, từ ngày hôm nay thì cũng là như vậy. Tuy rằng những người ngày mai thì có tội chứ không phải là không, Thành thử đây là một cái vụ thanh trừng mà tôi tin rằng có mệnh lệnh của Bắc Kinh ở đằng sau để cho họ phải làm một cái việc gì đó. Dạ, xin được trở lại với luật sư và anh Quốc Sơn.
Dạ, xin mời luật sư có ý kiến thêm gì không ạ?
Vâng, tôi chỉ lấy ý kiến là đi chi tiết là Hoàng Phúc ông trình bày đầy đủ rồi. Nhưng mà tôi chỉ nhắc lại rằng thì tất cả những cái vấn đề chúng ta nêu ra hôm nay là nó ở trong cái khung cảnh là nó đang loạn nội bộ trước cái sự sụp đổ của chế độ đó. Tôi đang nghiên cứu một số tài liệu khác nữa về vấn đề đó. Và nó tôi đang nghiên cứu rằng sau cái vụ thanh toán này thì nó thay đổi nhân sự như thế nào và nó đưa ra chính sách như thế nào. Và căn cứ vào những thông tin đó tôi thấy là chế độ nó đang sụp đổ rồi.
Dạ vâng. Tôi nghĩ có xem đến một cái câu hỏi kế tiếp thưa luật sư. Với chế độ Cộng sản Việt Nam tràn lan tham nhũng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, người dân thì nghèo đói, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Tỉnh Thanh Hóa hàng năm vào dịp Tết phải đi xin trung ương trợ cấp gạo để cứu đói cho dân ăn Tết. Thế nhưng mới đây bọn cán bộ đầu tỉnh lại đề ra một quy hoạch xây dựng công viên rộng 5.000 mét vuông,
500.000 thưa anh, dạ,
với kinh phí là 2.360 tỷ đồng Việt Nam. Thưa luật sư, vì sao bọn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lại có thể làm những điều vô lý như vậy?
Tôi đang buồn cười về cái câu hỏi này. Vì sao bọn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lại làm những điều vô lý như vậy? Cái câu trả lời của tôi là cả cái chế độ đó là vô lý rồi, thì mà bọn này bọn kia làm điều vô lý thì đâu có phải đâu vì đáng ngạc nhiên đâu. Là cái chuyện này là cái hệ thống Cộng sản nó là như thế. Nước Cộng sản nào cũng thế. Mỗi thằng tỉnh là một chúa phong kiến của địa phương mà nó ra đặt tên là chủ nghĩa cát cứ. Ở bên tàu, nước tàu to như thế. Mà nó chỉ có mười mấy, tám, chín, mười tỉnh thôi. Ở Việt Nam chúng ta, cái thời Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam cũng có mười mấy tỉnh, từ người Bắc cũng thế. Bây giờ nó phải chia ra 64 tỉnh để cho nó có 64 thằng lâu la địa phương, cắt cứ địa phương, chúa phong kiến là bóc lột dân chúng để nộp tiền cho trung ương. Và luôn luôn là các địa phương nào cũng thấy không phải đây là cái công viên này. Này tôi thấy nó là cái tượng đài gì ở Tây Nguyên rồi. Cái tượng đài mẹ chiến sĩ anh hùng gì đó, từ nhà nó cũng vừa ra như thế. Và để nó cốt phải ngân sách quốc gia phải tài trợ cho nó, và nó ăn che bòn ăn chén trong cái ngân sách quốc gia đó. Hơn nữa là tôi nhớ là cho cách đây ít lâu tôi thấy là có một tỉnh nó không được trung ương chấp thuận, nó làm một cái phương án vô lý nào đó thì nó khiếu nại, nó bảo như là trung ương đối xử với tỉnh tôi như thế làm cho tôi thiệt thòi quá. nó tiêu ngân sách quốc gia, và chính vì những cái này mà ngân sách quốc gia bị lủng là thâu thì nó phải tăng thêm. Nước Việt Nam bây giờ nó đủ thứ thuế, phí nào phí kia, sẽ xin nó một chữ ký cũng phải phí, xin nó một cái con dấu đóng cái dấu cũng phải phí. Đấy là cái hệ thống tham nhũng của nó, là cái chế độ nó chết vì những cái này đó. Vâng, xin ông Quốc.
Thưa, xin cảm ơn luật sư. Vâng, thưa bọn cộng sản á thì lãnh đạo độc tài thì ai biết rồi, thành ra nó muốn làm gì nó làm. Mà đôi khi đó, thưa luật sư và thưa quý vị khán giả, nó còn đưa ra nó hỏi ý kiến dân, nhưng nó không cần biết kết quả dân trả lời ra sao cả. Và nếu có trả lời chăng nữa thì cũng là cán bộ nó đi xua từng nhà một, phần viết giấy trả lời yêu cầu và đồng ý. Đó là cái lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, cái tỉnh Thanh Hóa là cái tỉnh hàng năm đói phải xin gạo để về cứu đói cho đồng bào ăn Tết. Nó thảm thương và đói rách đến như thế nào, cơm không đủ no và áo không đủ ấm. Vậy mà bây giờ đi xây công viên 500.000 mẫu, thưa quý vị, 500.000 mét vuông đó, để làm cái công viên ở giữa tỉnh, lấy cớ rằng sẽ để đầu tư làm cái này kia thu lợi về cho nhà nước. Nhưng mà thật sự ra thì nó nói thì nghe ghê lắm. Ngân sách nào hay đề án nào đưa ra thì cũng rất ư là tốt đẹp và trông thấy lời trăm phần nghìn xuống 100% đó. Thế nhưng mà rồi trồng cành trồng càng như cái vụ Văn Xin vừa rồi quý vị đã thấy. Đấy, đạo luật sư có nhắc đến vấn đề xây tượng Hồ Chí Minh cũng vậy. Thứ ở Sơn La đó, cũng là một cái tỉnh nghèo, tỉnh đói cũng phải đi kiếm gạo cho bà con ăn Tết. Vậy mà bây giờ nó bắt xây tượng Hồ Chí Minh 1.400 tỷ đồng. Dạ, 1.400 tỷ đồng của cho tượng Hồ Chí Minh. Mà chưa hết, họ dự trù từ nay cho đến năm 2030 sẽ xây thêm 14 tượng đài nữa. Và dân đói rách thì mặc dân, cũng phải tôn thờ lãnh tụ. Trong khi đó, nó vẫn cứ đả đảo vấn đề cá nhân chủ nghĩa. Mà trong khi nó đề cao cái ông Hồ Chí Minh, nó thiệt không còn cái chỗ nào mà thống nhất được cả. Một cách trơ cháo và dơ dáng, trong khi cả thế giới đều biết tiểu sử của ông ta là cái gì. Từ đời sống cá nhân, trai gái, vợ con, một cái người không có một chút lòng trung thủy nào cả. Ăn ở với người ta rồi muốn bịt miệng thì cho người bộ hạ giết thì ta là bà nông thực xuất. Thế tất cả những cái chuyện nó rành rành ra như thế, mà chúng ta họ cứ thổi lên như là thần thánh á. Thành chưa luật sư, đúng với cái câu hỏi của anh Quốc Sơn vừa mới đưa ra đó, tại sao Cộng sản nó có thể làm những điều như vậy? Bởi vì thưa cái lòng tham của chúng nó vô đáy, và chúng nó không biết làm gì hơn, đúng như luật sư nói đó, nó phải đề ra công tác, để có ngân sách, ở đó nó mới có chỗ để mà nó rút tiền. Dạ, 1.400 tỷ, thí dụ mà 2.360 tỷ cho cái công viên này, thì chắc chắn lắm, cao lắm nè, sợ một nửa chưa được để vào cái công viên, còn một nửa thì vào túi của cái hàng lãnh đạo của tỉnh, hoặc là từ trung ương đi xuống. Thì đấy là cái cách điều hành đất nước của Cộng sản ngày hôm nay, mà tại sao chúng ta cứ phải cúi đầu cam chịu, bởi vì chúng ta đang ở vào một cái thế mà quân đội, công an, cảnh sát, tất cả đều ở trong tay chúng nó. Đối với Cộng sản chỉ có tuyên truyền và sức mạnh, đó là hai cái lưỡi gương của chúng nó để kê vào cổ của người dân và bắt người dân phải chịu đựng mọi sự cai trị hạ khắc của họ. Dạ, xin được trở lại với luật sư và anh Quốc Sơn.
Xin mời luật sư có bổ sung thêm gì không ạ?
Vâng, về cái vụ mà chủ nghĩa cắt cứ địa phương, nó muốn làm gì thì làm, thì tôi có một chi tiết nữa mà tôi quên nói. Và khi nó chia ra nhiều tỉnh như thế, để nó có nhiều ghế, nhiều chỗ ngồi cho để cho cái bọn tham, nó chia quyền cho bọn lâu la còn sao. Rồi thậm chí là ở trong nước bây giờ, người ta có cái khẩu hiệu mà hơi thô tục một tí, tôi không biết có nên nói không. Người ta nói rằng, chế độ gì mà biết nhiều hơn ghế. Và nó cứ đi chia quyền như địa phương, và địa phương được ghế như thế, nó có phải được free đâu, được miễn phí đâu, là khi bóp tặng của dân chúng như thế nào, phải nộp cho cấp trên giống như là nộp hộ chết rồi đó. Thậm chí đến những thằng mà cảnh sát giao thông là đưa đường, nó cứ phải chặn người ta lại để nó thu phí, là vì khi nó mua được cái chức đó, nó đã phải đóng bao nhiêu tiền rồi, mà nó không có tiền, nó phải đi vay ngân hàng, là nó mua cái chức đó, chạy quyền, chạy ghế. Nó mua được cái chiếc đó thì nó phải bóc lột dân chúng để nó có tiền nó trả nợ ngân hàng. Đấy, cái chế độ nó như thế, nó hoàn toàn tôi vô lý từ đầu đến đuôi. Mà càng ngày nó càng tiếp tục thì càng chứng tỏ rằng thì chế độ này trước sau cũng phải chết mà thôi. Vâng, xin em.
Dạ vâng, như vậy là nhà báo Hồng Phúc có bổ túc thêm nhiều chút.
Dạ, thế đầy đủ rồi, xin mời anh bước qua đề tài khác ạ.
Dạ vâng. Nhân dịp kỷ niệm chiến tranh biên giới của Việt Trung vào năm 1979, thì đài BBC có cho phổ biến một bài viết của tiến sĩ Đăng Salontai về nhân vật Lê Chi Thống thời Trần Kim, thời Cộng sản Việt Nam là Hoàng Văn Hoan, một lãnh tụ cao cấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam bị xử tử vì khiếm diện. Khi ông ta đang tị nạn ở bên Trung Cộng. Xin luật sư cho nghe về câu chuyện thâm cung bí sử này qua cái nhìn của người Việt chúng ta.
Vâng. tình cờ là hôm nay lại đưa ra cái vấn đề này. Tôi cái ngày tôi còn làm báo Việt Nam hải ngoại thì tôi đã theo dõi vấn đề này từ đầu đến đuôi. Thậm chí rằng cái tên Hoàng Văn Hoan là nó đã tiếp xúc với một số các lãnh tụ cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại này, và có nhiều vị đã sang châu Bắc Kinh để xem Hoàng Văn Hoan nó giả trò gì. Lúc đó thằng Tàu nó bất mãn với cái chế độ của Lê Duẩn. Lê Duẩn vì phản Tàu theo Nga để được Nga viện trợ tối đa, khi mà Mỹ rút quân khỏi Việt Nam rồi, viện trợ tối đa để đem quân xâm chiếm miền Nam, trà đạp lên Hiệp định Paris và chiếm trọn miền Nam. Và vì thế cho nên Tàu Cộng nó bất mãn và nó được sự đồng ý của Mỹ, nó đánh qua biên giới. Và lúc đó thì ở trong nước thì Lê Duẩn nó thanh trừng cái nội bộ đảng, nếu mà bị hán hóa, tên là bị hán hóa là nó thanh trừng đến mấy trăm ngàn đảng viên. Hôm nay qua tôi mới đọc cái tài liệu, nó thanh trừng dữ dội lắm. Và anh Hoàng Văn Phan thì anh đi viện cớ đi sang Âu Châu chữa bệnh, nhưng mà đến Karachi thì anh quẹo sang, anh chạy sang Tàu. Và anh chạy sang Tàu thì Tàu đưa ra nó như một thượng khách. Và người Tàu lúc đó người ta liên lạc với giấy chống cộng ở hải ngoại này, và người ta đề nghị là thì hợp tác với Hoàng Văn Hoan để mà đánh thằng Lê Duẩn. Tôi là một trong những người mà được tổng lãnh sự Mỹ ở San Francisco, tôi không nhớ có phải là cái tên Dương Khiết Trì, bây giờ nó từng làm bộ trưởng ngoại giao, bày lên để nó hỏi tôi thì là ông Hoàng Văn Hoan như thế có như thế nào, thì câu trả lời của tôi rất là dứt khoát. Tôi nói rằng thì nếu mà thanh toán cái bọn cộng sản cầm quyền ở Việt Nam thì chúng tôi giết một cậu. Ông Hoàng Văn Hoan là đồng sáng lập viên với tên Hồ Chí Minh. Và người Tàu mà muốn chúng tôi mà cộng tác trong cái này thì không có Hoàng Văn Hoan. Tại vì chúng tôi không muốn là đây là một cuộc, chúng tôi tham dự vào một cuộc tranh chấp giữa hai phe cộng sản với nhau. Thì chúng tôi làm một mình, chúng tôi không cần các ông, không cần các ông. Mà chính chứ có lẽ vì cái này mà ông bạn tôi là ông Hoàng Cơ Minh với là ông Phạm Văn Liễu, ông lên án tôi là hoàn tảng. Cũng may là cái cuộc tiếp xúc đó tôi có đem theo mấy người, mà mấy người nó còn sống cả đấy. Thành ra cái bản án hoàn tảng của mấy ông kia nó trở thành trò cười. Và bây giờ tại sao lại đem vấn đề Lê Chiêu Thống vào đang là bởi vì khi mà Mỹ khều ra cái vụ Biển Đông là không phải là Mỹ vì quyền lợi dầu hỏa hay vì quyền lợi gì cả, là vì nhu cầu đánh Tàu. Và khều ra vấn đề Biển Đông thì đương nhiên cái hệ quả của nó là nó lòi ra cái vụ mà anh Việt Nam Cộng sản bán nước từ khuya rồi. Và anh từ đó tới đây anh gỡ mãi không ra được cái bản án là giống như Lê Chiêu Thống mà bán hết cho Tàu Hoàng Văn Hoan, rồi đến hậu duệ của Hoàng Văn Hoan cũng bây giờ lên cái Đảng Cộng sản mà hán hóa đến cái độ đó. Và bây giờ tống nhiên là khi mà cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của Đảng Cộng sản và Việt Nam ngày hôm nay bị phá sản vì ông Donald Trump ông ấy lên, ông ấy đối phó thẳng với anh Tàu, chứ không cần dùng đến anh Việt Nam, anh Việt Cộng để mà làm một cái trận nút chặn nữa. Và anh trở nên bơ vơ rồi. Thì tôi nghĩ rằng đang có một chiến dịch là sơn phết cái bộ mặt chống Tàu của cái chế độ đó, để nó tạo cái tâm lý thuận lợi để mà nó quay về, nó được quan Mỹ tha cho nó. Anh nhé, thông tin từ tuần này tôi rất nhiều lắm. Tôi xin báo thông tin thêm là báo Công an Nhân dân kỳ vừa rồi
đăng hai bài rất là đáng chú ý, quý vị nên vào đó mà xem. Bài của con trai ông Lê Duẩn là Lê Kim Thành, và con trai út của ông Lê Duẩn là Lê Kim Trung. Lê Kim Trung là ai? Là một thiếu tướng, bây giờ ở phó ban bảo vệ đảng của bộ công an. Và Lê Kim Thành viết một bài là phê bình về cái chuyện là đổi mới năm 1986 không đi đến đâu cả, vừa đổi mới vừa run, thì cứ thụt ra thụt thụt chẳng đi đến đâu cả. Bây giờ là phải đột mới đợt hai, là phải làm thật chứ không phải làm giả được. Và khác tiếp theo là một ông em nữa lên nói về thành tích của ông bố như thế nào, chống tàu như thế nào. Mà cái vấn đề cái là cái nhân vật nó không quan trọng, bài báo quan trọng, mà vấn đề là bài báo đã được đăng ở trên báo Công an Nhân dân, chứng tỏ rằng thì chế độ của nó đang bị kết kẹt giữa Mỹ và tàu, và đang tìm đường thoát tàu. Mà tôi đố nó thoát được là vì cái đảng cộng sản nó bị hãn hóa đến quá nữa rồi. Và dù nó có thoát được tàu chăng nữa thì chúng ta cũng không thể tin tưởng cái bọn này, mà nó có thể dân chủ hóa để thành dân chủ thật. Đó, nếu mà nó thoát được tàu và nó đi vào cái game plan của Mỹ trong ngày sắp tới thì nó sẽ có một cái giai đoạn dân chủ già cày. Vâng, đấy thì tôi hy vọng là tôi không muốn tiết lộ thêm nhiều bí mật nữa. Tôi đang theo dõi cái sự mà chuyển hướng của cả lò của cái anh cộng sản. Anh chết đến nơi rồi, cho nên anh tìm đường tháo chạy đấy. Vâng, xin mời ông Phúc.
Dạ, xin cảm ơn luật sư, xin cảm ơn anh Quốc Sơn. Dạ, thưa luật sư, vâng, chúng tôi cũng sẽ đi vào một vài chi tiết để cống hiến cho độc giả. Xin lỗi, thưa thính giả của đài chúng ta, ông Hoàng Văn Hoan là Hải. Dạ, ông Hoàng Văn Hoan là sinh năm 1905 và mất năm 1991. Trong cái tên khai sinh của ông ta đó thì là Hoàng Ngọc Ân. Bởi vì những người làm cách mạng theo kiểu cộng sản thì họ nhiều bí danh không? Nhất là ông Hồ Chí Minh. Vâng, ông là một đảng viên cộng sản, trên nguyên tắc là ông hoạt động chính trị và là nguyên là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và là Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam năm 1976. Và khi quan hệ Việt Nam và Trung Quốc ngày càng xấu đi đó, thì ông bị thất sủng vì cái quan điểm thân Trung Quốc. Năm 1979, ông đào tẩu sang Trung Quốc qua cái ngã Pakistan như là vừa rồi, tức là hồi quốc, như luật sư vừa trình bày. Thì ông ta nói là đi trị bệnh, nhưng mà giờ ông ta, tại đó ông ta đã họp báo và đã nói đề cao Trung Quốc và đảo kích ông Lê Duẩn. Và từ đó thì ông ta trở thành một cái người mà luôn luôn tố cáo ông Lê Duẩn là đang biến Việt Nam trở thành một cái vệ tinh, tức là một cái nước chư hầu của Xô Viết, và làm cho người Hoa bị phân biệt đối xử, và dẫn tới cái việc cộng sản đã lừa ông Lê Duẩn đã nghe lời và hay là bị chỉ huy bởi Nga Xô nên đem quân qua đánh Campuchia. Và do đó nhà nước Việt Nam đã ra, tức là nhà Việt Nam cộng sản đã ra kết án tử hình vắng mặt vì ông bị kết cho một cái tội là phản bội tổ quốc, thưa quý vị. Và ông Hoàng Văn Hoan đã lưu vong ở bên Trung Quốc cho tới năm 1991 là năm ông mất. Dạ. Ông Hoàng Văn Hoan thì sinh trong một gia đình nghèo ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu ở tỉnh Nghệ An. Ông học tại tiểu học ở nơi quê nhà của ông, và sau đó thì tham gia hoạt động cách mạng thời đó, và ông mới có 19 tuổi. Và năm 1996, ông được dự một cái lớp huấn luyện về chính trị do ông Hồ Chí Minh chủ trì ở Quảng Châu. Dạ. Thế năm 1928 thì ông hoạt động cách mạng ở Thái Lan và gia nhập Đảng Cộng sản Thái Lan vào năm 1930. Và đến năm 1934 thì ông được cử làm ủy viên trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Siem, tức là Thái Lan, và hồi đó gọi là Siem ủy. Thế năm 1936 thì ông ta lập cái Việt Nam Độc Lập Vận Động Đồng Minh Hội, bây giờ thường gọi tắt là Đồng Minh Hội hoặc là Việt Minh sau này ở Nam Kinh. Thì đấy là sơ sài về cái lý lịch cá nhân của ông Hoàng Văn Hoan. Dạ. Thì thưa bác luật sư và thưa quý vị khán giả, cái việc ông Hoàng Văn Hoan qua đó thì cũng chỉ là phe đảng thanh toán lẫn nhau. Và khi ông Hoàng Văn Hoan đã có một thời gian dài được làm đại sứ ở tại Trung Hoa, nói tiếng Trung Quốc rất giỏi, và do đó ông ta được cử làm đại sứ ở đó một thời kỳ, rồi từ đó mà ông ta đi đi về về và nói đúng ra thì ông ta đã là tay sai của Trung Quốc ở cái hồi đó. Và khi ông ta bỏ nước hay là đào tẩu ra khỏi nước qua cái con đường Pakistan đó, thì lúc đó đã có sự dàn xếp, sắp xếp của Trung Cộng dành cho ông ta, và ông ta qua đó và sống ở đó cho tới cái lúc chết. Thì thưa quý vị, ông ta là một công thần của chế độ cộng sản chứ không phải là không, nhưng mà rồi vì chia nhau trong sau cái thành công rồi đó thì họ chia nhau không đều, thành ra đi đến cái chỗ mà họ bắt buộc như là phe này thanh toán phe kia. Đối với cộng sản đó, không có như chúng ta, không như người quốc gia dân chủ, mỗi khi bầu cử là ông này xuống ông kia lên một cách thoải mái, không có chuyện trả thù như cộng sản. Cộng sản mỗi lần thay đổi chính quyền là mỗi lần họ thanh toán lẫn nhau, và anh nào có thân thì lo, không có thân không biết, cao có giò mà chạy sớm á thì là mất mạng. Thành ra đó là cái con đường mà ông Hoàng Văn Hoan nó ra đi. Thì thưa quý vị, nói đến những đóng góp của họ cho đất nước thật sự là không có gì, nhưng họ đã hết tận tình phục vụ cho chế độ cộng sản để mà lấy nước cả cái miền Nam của chúng ta. Thành ra thưa, nói về ông Hoàng Văn Hoan hôm nay thì nghe luật sư trình bày cho những cái bí tâm cung bí sử để chúng ta biết rằng vì sao ông ta phải lưu vong ra khỏi nước. Không phải ông ta đi làm cuộc cách mạng lần thứ hai để mà cứu dân tộc, để lật đổ cái chế độ cộng sản của bọn Lê Duẩn, mà thật ra ông ta chạy đi để thoát thân khỏi cái sự thanh toán của bọn Lê Duẩn mà thôi. Chứ sau gì bọn họ cũng chỉ là một cái lũ Lê Chiêu Thống giống nhau, thì chẳng riêng gì một mình ông Hoàng Văn Hoan. Đứa thì Lê Chiêu đi làm tay sai cho Trung Cộng, đứa thì làm tay sai cho Nga Xô. Rồi trước sau gì thì chúng chỉ mong thanh toán nốt cái miền Nam của chúng ta để đưa về một mối, để chúng dọc đường mà cai trị và bóc lột của chúng ta đến tận xương tủy. Dạ, trước đấy là ý kiến của tôi. Xin được trở lại với luật sư và xin trở lại với anh Quốc Sơn.
Vâng, tôi xin bổ túc một tí. Hoàng Văn Hoan không phải là gia nhập Đảng Cộng sản Thái Lan, mà lúc đó Hồ Chí Minh được Quốc tế Cộng sản sai về Á Châu để phát triển cộng sản ở khắp Á Châu. Và Hồ Chí Minh về Thái Lan thì có tên Hoàng Văn Hoan nó ở sẵn đó. Và nó, Hoàng Văn Hoan và Hồ Chí Minh lập ra Đảng Cộng sản Thái Lan chứ không phải là gia nhập. Và trong cái thời gian Hồ Chí Minh ở Thái Lan thì tầng tự với một bà người Thái đẻ ra cái tên là Lý Tự Trọng. Về sau nó đang với Lý Tự Trọng, và bây giờ trong sử sách của Đảng Cộng sản ấy, nó ca ca tụng Lý Tự Trọng thế nào đấy. Là cái thời kỳ mà Hồ Chí Minh mà về đi phát phát triển cộng sản có quốc tế đó, có tên Hoàng Văn Hoan, thành như thế nào tổng ra nó là một tên Hồ Chí Minh thứ hai đấy, chứ không phải dẫn đâu đấy. Và bây giờ tôi đề nghị là quý vị đọc, nó có xuất bản một cuốn sách có tựa đề là Giọt Nước Trong Biển Cả. Và trong cái thời mà nó bò với tôi, nó có gửi tặng tôi một quyển đấy này. Đặc biệt là trong cái cuốn đó, tôi tìm ra được một chi tiết. Là vào cái lúc tên Hồ Chí Minh và tên Hoàng Văn Hoan nó lập ra cái Đảng Cộng sản Thái Lan, thì ở Việt Nam, Việt Nam Quốc dân đảng chuẩn bị cách khởi nghĩa Yên Bái. Và có cử người sang Thái Lan để móc nối để mua súng, để về làm cánh mạng, và đi liên lạc với thằng Hoàng Văn Hoan để nhờ nó mua súng. Và nó có báo cáo cho Đảng Cộng sản đó, và Đảng Cộng sản nó được lệnh rằng phải triệt tiêu cái cuộc cách mạng này, người là người quốc gia không có được làm cách mạng thì chết được cộng sản. Và vì nó trong cái quyển đó nó không có nói rõ chi tiết, nhưng mà tôi tình nghi rằng sau khi nó từ chối không giúp được Việt Nam Quốc dân đảng đi mua vũ khí, thì nó lại liên lạc, nó báo cáo cho Pháp biết về cái cuộc khởi nghĩa đó. Cho nên ông Nguyễn Thế Hạc là bị cái cuộc cách mạng nó bị phá vỡ ngay từ đầu. Và đến lúc lên vào đầu đài thì ông nói cái câu là không thành công thì thành nhân. Rồi lúc mà ông Nguyễn Thế Hạc bị Tây nó bắt đi thì có khả năng là giải thoát được, nhưng mà ông chịu chết thì ông biết cách mạng không thành công rồi, thầy ta thì thành nhân vậy thôi. Đấy là cái tên Hoàng Văn Hoan. Và cái tên Hoàng Văn Hoan này là cái lúc mà Việt Nam Cộng sản mà Liên Xô sụp đổ rồi phải sang Thành Đô mà đầu hàng bán nước cho Tàu Cộng. Nhưng mà trước khi đó thì nhờ thằng con trai của Hoàng Văn Hoan còn là sống ở Việt Nam. Vì biết là bố nó là con tàu. Tên Phạm Văn Đồng nhờ cái tên đó liên lạc với cái anh gì mà người tàu, à người Việt Nam mà gốc Hoa mà là lúc đó làm đại sứ của Tàu Cộng ở Hà Nội. Để móc nối để đi tàu nó cho phép sang Thành Đô để đổ hàng. Và anh đã có viết ở trên mạng, anh con trai của Hoàng Văn Hoan nó có viết trên net đó. Nó nói là thì nhà nó thì nó làm nhưng mà nó không muốn chịu trách nhiệm về cái này đâu. Thì cứ lên như trên net này. Và muốn biết về cái vai trò của con tàu của Việt Cộng như thế nào thì đọc cái hồi ký của Trần Quang Cơ trên mạng cũng được. Những cái thông tâm cung bí sử này tôi biết rất nhiều mà tôi không biết là nên nói cái gì là cái gì không nên nói là cái gì hết.
Hôm nay thì Quốc Sơn xin đến với câu hỏi cuối trong chương trình hôm nay. Thưa luật sư, hơn nửa thế kỷ trước, nhà cách mạng Phan Chu Trinh đã đưa ra đường lối cách mạng để canh tăng đất nước là khai dân trí, chấn dân khi, dân khí, hậu dân sinh. Nhưng đức tài bất phục thời nên đã không thành công. Hôm nay thì Cộng sản Việt Nam đã nhìn thấy rõ cái xã hội chủ nghĩa mà họ đã dày công xây dựng gần một thế kỷ bằng máu và nước mắt của người dân Việt. Khi bị đòi đời tục hậu thê thảm, nhưng do đó Cộng sản Việt Nam đang tính cái vỏ trò biệt bọn là...
Thưa anh Quốc Sơn, hình như cái âm thanh của anh bị nhỏ đi đó thưa anh.
Để đầu lớp cọp bằng việc thành lập viện Phan Chu Trinh như là muốn thổi một luồng gió mới vào cái xã hội đang xuôi vẹo của chúng. Thế nhưng đồng thời cả nước và giới chính sách, các nhà văn hóa đã dính dưng với cái trò việc này. Thưa luật sư, xin luật sư cho nghe nhận định của luật sư về vụ này ra sao.
Vâng, về cái đề tài này thì không phải là chỉ vì cái chuyện này là tôi đã từng lên án Đảng Cộng sản ở Việt Nam là chuyên viên treo đầu dê bắt thịt chó. Mà tại sao bây giờ nó lại giở cái trò là viện Phan Chu Trinh? Theo tôi được biết thì trong cái thương lượng giữa Mỹ và Việt Nam Cộng sản, Mỹ đòi nó dân chủ hóa thì nó nói rằng dân trí Việt Nam còn thấp quá, chứ có dân chủ được, phải để cho nó độc tài một lúc nữa. Giống như ngày xưa là Tôn Giật Tiên nó trả lời là phải qua một đoạn ra độc tài rồi mới đến dân chủ được. Và bây giờ có lẽ là cái nó nghĩ rằng thì là phải quay lại như với những cái áp lực của Tây Phương. Nhưng mà nó đề cao cái việc Phan Chu Trinh này là trong cái tôi cho là tất cả những chuyện vớ va vớ vẩn này tôi đã gọi nó làm cho khỉ. Để đứng trước cái quan tài chế độ sắp sụp đổ rồi, nó để ra những cái trò nào là giảm nhiệt, nào là đánh lạc hướng, nào là nhượng bộ cái này cái kia một tí, thì cái biện pháp chủ trình này nó cũng thế. Và tôi thấy ở trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có đăng bài của ông tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở Nhà Nghèo Trước Nước, một người đã bố là công an cao cấp, và anh Phạm Chí Dũng này đã từng phải đối lập chống phản biện chế độ và bị bắt 3 tháng sau rồi thả ra, và anh tiếp tục ở trong nước và tiếp tục viết những bài mà chống đối mãi không được gì đó. Và đây rồi anh nói về cái viện Phan Chu Trinh như thế này. Đó, anh này, đại tướng Hoa Kỳ đăng bài là viện Phan Chu Trinh có hướng đến tinh thần Phan Chu Trinh để đánh dấu hỏi đó. À, rồi mà anh Phan Chu Trinh anh nói là tại sao giờ cái trò đó ra mà không ai hoan nghênh cả, là bởi vì chủ lãnh đạo chủ chốt là bà Nguyễn Thị Bình, cựu phó chủ tịch nước, rồi chủ tịch quỹ văn hóa Phan Chu Trinh là chủ tịch danh dự của viện, ông Nguyên Ngọc nhà văn đó, là chủ tịch hội đồng viện, ông Chu Hảo nguyên thứ trưởng bộ ngoại giao là tức là toàn danh dự của nhà nước. Và trong cái buổi ra mắt đó lại công bố rằng được ngân sách của nhà nước tài trợ. Thành ra ông Phạm Chí Dũng ông nói vì người ta đó, là tôi nghĩ rằng tôi cho rằng cái này là một cái trò khỉ. Vậy thì ở bên tôi nhớ lại rằng khi mà ông Donald Trump đắc cử thì Đảng Cộng sản nó hoảng hốt, nó cử Đinh Thế Huynh sang để nắm bắt tình hình. Và trong cái dịp đó thì nó được phỏng vấn, nó nói vì là ở Việt Nam là không có tam quyền phân lập, không có dân chủ như thế thì không có đa đảng đa nguyên gì, tuyệt đối không có đa đảng đa nguyên. Và có lẽ vì thế cho nên nó bây giờ nó đang bị áp lực, mà nó ta sang đứa con ngoan đã trở về nhà là Nguyễn Phú Trọng đã sang Bắc Kinh rồi, chầu Tập Cận Bình rồi, mà không được cái gì cả, không được bênh vực gì cả, mà nó lại còn nhắc rằng thì những cái gì mà đang làm với nó thì tiếp tục. Và nó còn nhắc điều quan trọng nhất là nó nhắc rằng lãnh đạo nhà các anh phải thường xuyên sang tàu để tập huấn. Hình như là trong cái văn kiện số 5, số 6 gì đó. Bây giờ là nó sang cầu cứu tàu, mà chế độ nó đang trên đài sụp đổ rồi, nó sang cầu cứu tàu và tàu không cứu nó. Bây giờ nó muốn quay về với Mỹ thì nó làm tất cả những trò khỉ này để nó chuẩn bị dư luận để nó quay về với Mỹ mà thôi. Vâng, tôi xin hết, xin mời Hoàng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ, thưa quý vị, có lẽ chúng ta không xa lạ gì với nhân vật Phan Chu Trinh. Thì hầu như ở miền Nam nước chúng ta ngày xưa thì ở tỉnh nào cũng có cái tên đường là Phan Chu Trinh, và có những trường trung học Phan Chu Trinh, nhất là đặc biệt là vùng Quảng Nam, Đà Nẵng ngoài đó. Này thưa, cụ Phan Chu Trinh đó, là cụ có một cái bút hiệu khác là Phan Tây Hồ. Dạ, cụ là một cái người mà đã từng tham gia cách mạng từ lúc còn trẻ, và cụ đã chủ trương có một cái đường lối cách mạng mới cho dân tộc của chúng ta vào cái thời đó. Và cái thời đó giữa cụ Phan Chu Trinh và cụ Phan Bội Châu, hai người cùng làm cách mạng, hai người cùng là ở miền Trung, nhưng mà hình như khuynh hướng để mà canh tân đất nước thì mỗi cụ một đường khác. Cụ Phan Chu Trinh thì chủ trương rằng khai dân trí, chấn dân khí và hậu dân sinh. Khai dân trí là gì? Là bỏ cái lối học tầm trường trích cũ, mở trường dạy chữ quốc ngữ cùng kiến thức khoa học thực dụng, bài trừ các cái hủ tục xa hoa của xã hội. Chấn dân khí là gì? Là thức tỉnh cái tinh thần tự lực tự cường, mọi người giác ngộ được cái quyền lợi và cái nghĩa vụ của mình và giải thoát khỏi cái tư tưởng chuyên chế của phong kiến thời bấy giờ. Dạ. Hậu dân sinh là gì? Là phát triển kinh tế, cho dân khai hoang làm vườn, lập hội sản xuất hàng nội hóa nội địa và lập cái những thương hiệu buôn bán để phát triển kinh tế cho nước nhà. Đấy là con đường mà cụ Phan Chu Trinh chủ trương. Nhưng tiếc rằng sau khi cụ bôn ba hải ngoại, cụ qua Pháp với lại ông Nguyễn An Ninh, thời đó một thời gian thì cụ bị lâm trọng bệnh, cụ phải trở về Việt Nam, rồi cụ mất ở Việt Nam. Đấy là những cái tấm gương và đó là những cái tư tưởng vĩ đại, nhìn ra cái tầm mức làm thế nào để có thể giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp vào lúc bấy giờ. Dạ. Thế thì cụ đã vì cái tài bất phùng thời, cụ Phan Chu Trinh vì cái tài bất phùng thời cho nên đã không thành công vào trong giai đoạn đó, nhưng được lịch sử dân tộc ghi nhận đó là những nhà cách mạng muốn giải phóng dân tộc, muốn lật đổ ngoại bang để giành lại cái nền độc lập cho đất nước. Thành ra được toàn dân và ở mọi chế độ đều tỏ ra kính trọng. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay Việt Cộng nó định đem cái nhân vật của Phan Chu Trinh ra để nó làm thổi một cái luồng sinh khí mới và cái sinh hoạt ở trong đất nước chúng ta, nhằm mục đích chúng cho rằng bây giờ chúng có thể là hối cải hay là chúng muốn thực hiện một cuộc đổi mới, vì chúng biết rằng cái chủ nghĩa xã hội của chúng đưa ra bao nhiêu chục năm trời, gần một thế kỷ là hoàn toàn thất bại, tụt hậu. Xã hội ngày hôm nay tụt hậu một cách thê thảm, và luân lý và đạo lý của xã hội không còn nữa. Thế thì thưa quý vị, nhưng tiếc hay là cái công cuộc đưa ra này không được hưởng ứng ở trong nước. Chúng giao cho ai? Chúng giao cho bảo phó chủ tịch nước là bà Nguyễn Thị Bình, và rồi cuối, và đồng thời giao cho nhà văn Nguyên Ngọc để đứng ra vận động lập thành cái viện Phan Chu Trinh ở miền Trung. Nhưng mà khi mà hai nhân vật này đứng ra để mà lập cái này đó, thì hầu như cái giới trí thức và văn hóa ở trong nước đều rửng rưng trước cái sự vận động của họ. Vì họ biết rằng con lập ra 100,000 cái hội, mà với bất cứ cái danh hiệu nào chăng nữa, mà chế độ Cộng sản, Đảng Cộng sản vẫn còn nắm quyền lãnh đạo, thì thưa quý vị, muôn đời không thể nào có tiến bộ. Bởi vì đối với chúng, chỉ có Đảng là trên hết, Đảng là chỉ huy. Mà Đảng là gì? Là cái bọn công thần của chúng nó với nhau. Là những kẻ mà đa số, chúng tôi xin lỗi phải dùng một câu nói là thất học, không có kiến thức, chỉ lấy kinh nghiệm đời sống và cách mạng của chúng ta để mà lãnh đạo đất nước, không thể nào theo kịp được với cái thời buổi văn minh khoa học của ngày hôm nay. Nghe cái ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, mà ông đọc chữ Mark, thì ông đọc là Mao thế. Thưa quý vị, cờ là mà một người như thế mà lãnh đạo đất nước trong cái thời buổi mà một đứa con nít nó còn biết dùng cái tech, cái phone tech, hay nó mở những cái game nó còn chơi như bướm bướm, nó chơi như máy á, thì mà ông còn lạc hậu đến như thế thì lãnh đạo đất nước đi về đâu. Thành ra thưa quý vị, Cộng sản bây giờ có trá hình đội thử và hàng vạn cái lốt ở trên đầu, nào là oai hùm, lốt cọp chân nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng không lừa được ai cả. Thưa luật sư, đấy là cái suy nghĩ của chúng tôi về cái viện Phan Chu Trinh mới được lập ra, và lý do vì sao mà nó bị người ta dửng dưng không thèm hợp tác là như vậy. Thưa luật sư và thưa anh Quốc Dân cùng quý vị thính giả.
Xin mời luật sư có bổ túc thêm gì không ạ?
Vâng, thì về vấn đề Phan Chu Trinh này, trong lịch sử của Đảng Cộng sản, trong hai nhà cách mạng họ Phan, một ông thì đi về phía đông, một ông thì đi về phía tây, mà ông thì ông Đông Du, một ông thì Tây Du, ông thì Phan Tây Hồ, một ông thì Phan Xảo Nam. Nó luôn luôn nó đề cao Phan Chu Trinh hơn là ông Phan Lữ Châu, là bởi vì ông Phan Chu Trinh là người cưu mang tên Nguyễn Sinh Cung khi nó lưu lạc ở bên Tây, nó đi làm thợ ảnh, thợ chụp ảnh để sinh sống. Và cái tên Nguyễn Ái Quốc là các ông lập, nhóm các ông lập ra để làm một cái bản án chế độ thực dân Pháp, đưa ra Hội Quốc Liên lúc đó tha đệ nhất thế chiến rồi chấm dứt, thì Hội Quốc Liên ra đời. Thì thằng Hồ Chí Minh nhận ngay, nó bảo để em đi làm công tác này, nó ra nó đọc. Thì người ta hỏi bữa nay có ai, nó bảo là tôi. Đấy, thế là chế độ Cộng sản, lịch sử Cộng sản, nó có những cái thâm cùng bí sử. Và ông Phan Chu Trinh, cái nhóm của Nguyễn Ái Quốc ở bên Tây là giới thiệu thằng Hồ Chí Minh vào Đảng Cộng sản Pháp. Thì khi mà Lê Minh lập đệ tam quốc thế, thì Đảng Cộng sản Pháp cử Hồ Chí Minh sang đại diện cho Đảng Cộng sản Pháp sang gia nhập quốc tế Cộng sản Pháp đấy. Và luôn luôn trong lịch sử Đảng nó đề cao Phan Chu Trinh. Và bây giờ nó lại đem Phan Chu Trinh ra giống như là Hùng Quốc này, cáo đội lốt hùm. Tôi nói là như vậy, trên đường sụp đổ đó, nó làm cho khỉ, nó làm nhiều cho khỉ lắm. Thưa chị nghe
rồi. Xin xin trở lại với nhà báo Hồng Phúc để chúng ta...
Dạ vâng, thưa anh, chúng tôi nhìn đồng hồ thì chúng ta cũng đã gần hết giờ. Thì chúng tôi xin được tạm gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả, và xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi hôm nay. Rất tiếc hôm nay cô Mai Ly lại không có mặt ở nhà, và chúng tôi hân hạnh lại có được anh Quốc Sơn để điều hợp chương trình. Chúng tôi có những cái khuyết điểm về kỹ thuật trục trặc lúc ban đầu, thì xin quý vị rộng lượng tha thứ, vì trăm hay không bằng tay quen. Thành đôi khi mà bắt tay vào việc lần đầu thì nó cũng có sự ngỡ ngàng, quý vị tha thứ cho. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California đã dành thời giờ quý báu để đóng góp ý kiến trong chương trình hôm nay. và giúp cho, đặc biệt là với cá nhân chúng tôi, được học hỏi rất nhiều về những cái kiến thức mà có lẽ chỉ có trải qua rồi mới có biết được những kinh nghiệm mà đôi khi ở trường học không được, không không có, mà chỉ có trường đời thì mới có mà thôi. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Đinh Thạch Bích, xin cảm ơn anh Quốc Sơn, và chúng tôi rất hân hạnh được tham dự chương trình hôm nay. Xin kính chào toàn thể quý vị. Xin được trở lại anh Quốc Sơn.
Vâng, xin cảm ơn.
Xin kính chào.
Có lời thay thế Quốc Sơn, xin lỗi tất cả quý khán giả. Xin lỗi quý vị trong chương trình những giây phút đầu tiên có sự trở ngại. Một lần nữa xin chào, tạm biệt và cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình.
Xin mời luật sư Đinh Thạch Bích ạ.
Vâng, xin kính chào quý khán giả, xin chào Hồng Sơn và xin chào bạn Hồng Phúc. Tôi hy vọng là với cái kinh nghiệm đấu tranh của tôi biết là cái gì thì tôi nói ra cái đấy. Nếu có điều gì mà khó nghe đối với quý vị thì xin quý vị tha lỗi cho. Và tôi xin hết.
Cảm ơn luật sư. Xin kính chào quý vị.